Chương 2: Thuyền vùng sâu nhất khu trong của thuyền vũ trụ. Người nhìn đã thấy bùn đen vô tận, tựa như khắp nơi đều là đầm lầy đen. Trên trời cao, hoàn toàn là biển dung nham vô biên rô rào rào rào. Một mảng lớn dung nham từ trên cao rơi xuống, trong quá trình rơi xuống đã nhanh chóng ngưng kết đông lại, sau đó biến thành đá đen, rồi mềm dần như thủy ngân đen từ từ lưu động, hình thành ra đầm lầy đen này. Phía trên là biển dung nham, phía dưới là đầm lầy đen. Này đó là khi bí băng vực nổi tiếng hung danh, vì là chỗ sâu nhất khu trong, nguy hiểm rất rất nhiều, phải trăm vạn nơi, do đó cái tên đều rất tùy ý. Nhưng tuyệt đối không thể vì cái tên nhìn như đơn giản mà xem nhẹ những nơi nguy hiểm này. Ụt ụt, một khoảng khu vực đầm lầy đen đột nhiên bắt đầu nổi lên đám bọt khí, sau đó những bọt khí càng lúc càng nhiều, thậm chí còn là một vài miếng bùn lầy bắn lên, rào rào rào. Một vòng sóng gợn khổng lồ từ khu vực đầm lầy đen xuất hiện, sau đó lan ra bốn phía, động tĩnh càng lúc càng lớn. Ầm, huyệt, ầm, ầm, huyệt, ầm, ầm, huyệt. Cả khu vực đầm lầy đen đều bắt đầu rung động, động tĩnh lớn như thế làm cho người ta phải hoảng sợ. Cách phiến khu vực này ước hơn 10 năm ánh sáng, đang có một cung điện đỉnh nhọn nhỏ bé vô cùng thanh nhã trôi nổi lơ lửng. Trong cung điện kiên cố thanh nhã đó có ba cường giả. Sau lưng họ đều có hư ảnh độc nhãn, hiển nhiên họ đều là cường giả thần nhãn tộc. Viêm băng vực mặc dù hoàn cảnh cực kỳ ác liệt, nguy hiểm, nhưng nguy hiểm đều có tích tuần hoàn. Thật ra sâu ở khu trong của thuyền vũ trụ rất khó có nơi nào tốt, nam tử thần nhãn tộc cao lớn mặc kim giáp cười nói. Mặc dù rất ít khi có chí bảo xuất hiện, chỉ khi nào xuất hiện đều sẽ là cỡ cung điện khu vực đỉnh cao. Ảnh ai, vợ chồng các ngươi trường kỳ theo dõi tại đây, rõ là làm cho ta phải hâm mộ. Nơi này cũng tốt, vừa vặn cũng nhiều thế lực dán mắt vào. Một nam tử thần nhãn tộc luôn cười khẩy hãy. Hai đại thánh địa vũ trụ thật ra Tiêu Dao không quan tâm, nhưng đối với các thế lực thời đại luân hồi đệ nhất chúng ta, cũng có vài thế lực có cường giả đóng ở đây. Kim Phương, nếu ngươi thật sự hâm mộ, vậy chúng ta đổi nhé. Kim Phương, vợ chồng chúng ta đổi chỗ đóng với huynh đệ các ngươi nhé. Nữ tử thần nhãn tộc thanh âm dễ nghe mặt hắc bào rộng rãi cười nói. Anh ai chi chủ, Vu Lượng chi chủ là người có thực lực cực mạnh trong thần nhãn tộc. Hơn nữa, họ là vợ chồng, cùng nhau hành động, cùng nhau hành động. Một người sở trường cận chiến, một người sở trường công kích linh hồn, hai người liên thủ tung hoành vũ trụ hải mênh mông. Hiếm khi gặp phải đối thủ, hai người bọn họ danh khí cũng rất lớn. Hai người bọn họ trường kỳ ở tại phiến băng vực. Ơi, không đổi không đổi, nam tử cao lớn kim giáp liên tục lắc đầu, cả khu trong của thuyền vũ trụ. Thần nhãn tộc chúng ta cũng không biết được bao nhiêu khu tốt, huynh đệ chúng ta lúc trước mất không ít khí lực, mới có được tư cách đóng ở nơi đó. Mặc dù bảo vật xuất thế cũng không phải nhiều như chỗ các ngươi, nhưng lại khá an toàn, nhát gan sợ chết. Ảnh ai chi chủ cười chế giễu. Thật đó, nữ tử vừa muốn mở lời không khỏi nhíu mày. Ảnh ai chi chủ cũng sáng mắt lên, cẩn thận cảm ứng. Ở hướng đó là ở đó. Ảnh ai chi chủ, Vu Lượng chi chủ đồng thời quay đầu nhìn về một phương hướng. Hai vợ chồng nhìn nhau đều hiểu, có động tĩnh, động tĩnh không nhỏ. Kim Phương, có đi không? Ảnh ai chí chủ hỏi. Chúc mừng chúc mừng, xem ra phải có thu hoạch rồi, nam tử kim giáp vội nói. Đi, ta đương nhiên muốn đi, các ngươi cảm ứng được. Tại đây sợ cũng không chỉ có thần nhãn tộc chúng ta, hai người các ngươi không nhất định chống lại được, ta phải giúp chứ. Có thể giúp được thì sẽ được chia, giúp mà không được thì không có chỗ tốt gì đâu. Vu Lượng chi chủ nói thẳng, việc này cứ nói trước là tốt nhất. Đương nhiên, nam tử kim giáp gật đầu. Chúng ta đi, đi dẹo, chúng ta đi. Cung điện đỉnh nhọn lập tức hóa thành một luồng cầu vòng màu xanh biếc, di chuyển trong hư không giữa biển dung nham nóng rực vô tận và đầm lầy đen lạnh giá nguy cơ khắp nơi phía dưới. Trong hư không một chỗ khác trong phiến băng vực, cũng có một tòa kim tự tháp đang phi hành. Trong tháp, một nam tử đầu trọc bưng chén rượu thông đông uống, đồng thời ánh mắt xuyên qua chí bảo cung điện nhìn ra bên ngoài, nhìn hoàn cảnh ác liệt ngoại giới mà vô cùng tự đắc. Hả? Nam tử đầu trọc nhíu mày, có động tĩnh đặc thù, chẳng lẽ chí bảo xuất thế? Ta vận khí tốt thế à, đang trên đường về, lại có thể chạm mặt chuyện tốt bực này. Đến xem trước, vèo. Kim tự tháp nhanh chóng bay về phía phương hướng hắn vừa cảm ứng. Một điểm huyết quang nhỏ bé đang di chuyển trăm lần tốc độ ánh sáng bên trong viêm băng vực. Không gian hạt tâm là phòng ngồi đó, ánh mắt nhìn ngoại giới. Trong tay có một ly nước trà màu xanh nhạt bốc hơi nghi ngút. Trong mắt thoáng hiện lên những hoa văn kỳ lạ. Một động tĩnh rất nhỏ. Hả? La Phong đôi mắt chợt khôi phục vẻ thanh tĩnh. Động tĩnh đặc thủ, La Phong nhẹ giọng nói. Trong những nơi nguy hiểm viêm băng vực, thời gian không gian cực độ ngưng kết, rất khó làm thời gian không gian đang động lại phải rung động mà gây ra động tĩnh truyền tới. Vũ trụ tối cường giả dĩ lực phá pháp, chí bảo xuất thế, viêm băng vực đại nạn giáng lâm, La Phong thầm nghĩ. Xác suất cao nhất chính là chí bảo xuất thế. La Phong ta tiến vào thuyền vũ trụ cũng gần ngàn năm, ngoại trừ đánh chết ngũ hồn chi chủ, tìm được phong ma diệt thần giáp. Thật sự phát hiện chí bảo xuất thế chính là lần lấy được chí bảo loại khu vực đỉnh cấp tuy hỏa giới, đến cả một chiếc chí bảo loại cung điện đỉnh cao cũng chẳng thấy. Chắc ta phải phát hiện ra một chiếc chí bảo tốt hơn một chút chứ. La Phong thầm nghĩ, xuất thế ở khu trong, tức là cực phẩm. Mình gặp phải những thứ xuất thế, tốt nhất mới chỉ là chí bảo khu vực đỉnh cấp. Khu trong đích xác không tệ, còn những nơi hoàn cảnh ác liệt như viêm băng vực, chí bảo loại khu vực đỉnh cấp loại cung điện, căn bản không thể sót lại được, sẽ bị hoàn cảnh tự nhiên hủy hoại. Đến xem, vèo, La Phong cũng cảm ứng được, rồi khống chế tinh thần tháp nhanh chóng bay đi. Viêm băng vực, rộng lớn bao la, chỉ vùng ven nhất mới có thể thuấn gì. La Phong xem như đã tiến vào vùng sâu, chỉ có thể duy trì phi hành. Phi hành ước một tháng sau, hả, La Phong nhướng mày, hắn thời khắc nào cũng duy trì chí bảo khu vực tuyết hỏa giới. Lúc này đụng chạm vào một luồng khu vực khác, đó là khu vực cực kỳ lạnh giá. Đây là ngân hà lĩnh chủ La Phong, một luồng thần lực truyền âm xuyên qua khu vực truyền lại. Truyền lại tới tuyết hỏa giới, là ta, tới tuyết hỏa giới, là ta, ngươi là. La Phong không nhận ra ai cả, ta là Lộc Trùng. Thần lực truyền âm nói tiếp, Lộc Trùng chi chủ, có thể chạm mặt Lộc Trùng chi chủ tại đây quả là hạnh phận của La Phong ta. La Phong lúc này trả lời, nhưng trong lòng lại thầm kinh hãi. Lúc trước, chỉ cần cảm ứng khu vực đối phương, hắn không thể nhận ra. Bây giờ lại biết được đó là Lộc Trùng chi chủ. Đây chính là cường giả của vũ trụ của Tử Nguyệt Thánh Địa. Hơn nữa là siêu cường giả. Lộc Trùng chi chủ là một nhân vật cực kỳ cổ xưa, là một trong những nhân vật cao nhất trong vũ trụ của Tử Nguyệt Thánh Địa. Vũ trụ chi chủ, nếu dựa theo phân chia 6 bậc, hắn phải là vũ trụ chi chủ bậc 6 bởi vì, gì? Hắn có một món chí bảo chí cường, tên là Lộc Trùng Thần Giáp. La Phong thầm giật mình, Lộc Trùng chi chủ luôn luôn độc lai độc vãng, hơn nữa cực thích mạo hiểm. Trong vũ trụ hải những người thích mạo hiểm bình thường đều chết rất nhanh, nhưng Lộc Trùng chi chủ một là có rất nhiều tin tức từ Tử Nguyệt Thánh Địa vũ trụ ủng hộ, hai là thực lực bản thân rất mạnh, chí bảo lại là loại hậu thân. Do đó mặc dù vượt qua nhiều hiểm địa, Nhưng cũng vẫn sống cho tới bây giờ. Người cũng phát hiện ra động tĩnh, Chiêu Lộc Trùng chi chủ hỏi. Đúng, La Phong gật đầu. Ta đang bay về phía đó, ta cũng thấy. Hai chúng ta đã cùng một mục tiêu, vậy cùng nhau đi chứ. Lộc Trùng chi chủ nói được. La Phong cũng nói rất đơn giản. Vèo, vèo, một lưu quang huyết sắc, một lưu quang kim sắc di chuyển với tốc độ cao, lại phi hành thêm 3 ngày. Hả? Ánh mắt La Phong xuyên qua tinh thần tháp, nhìn về phía cảnh chấn động ở đầm lầy đen vô tận, chỉ thấy một chiếc thuyền khổng lồ đang từ đầm lầy đen hiện lên. Chiếc thuyền này toàn thân đen huyền, hơn nữa ngoại thân còn có hàng loạt những dòng nước đen từ rơi xuống đầm lầy đen phía dưới. Cả con thuyền đang nhô lên, làm cả một khu vực đầm lầy đen bốc lên, vô số dòng nước đen bắn ra ngoài ầm ầm đu động, gây nên một khoảng chấn động. Còn lúc này trong không trung, ngoại trừ tòa nhà hình tháp huyết sắc, kim tự tháp, còn có một cung điện đỉnh nhọn, chính là Ảnh Vu, thanh âm mênh mông cuộn cuộn xuyên qua khu vực truyền lại. Ảnh Vu, La Phong nhìn cung điện đỉnh nhọn giữa không trung xa xôi, rất nhanh cũng xác nhận, hắn phải là Ảnh Ai chi chủ và Vu Lượng chi chủ. Đúng, chính là ta và Ảnh Ai. Không ngờ Lộc Trùng chi chủ cũng tới, Lộc Trùng chi chủ chẳng lẽ cũng tới viêm băng vực. Thanh âm trong trẻo vang lên, bên cạnh, trong trẻo vang lên, nhìn vào khu vực, hắn là Ngân Hà lĩnh chủ rồi, là ta. Thanh âm La Phong cũng truyền ra ngoài, Ngân Hà lĩnh chủ lại đi cùng một chỗ với Lộc Trùng chi chủ, rõ là hiếm thấy, Vu Lượng chi chủ nói, chạm mặt, lại cùng mục tiêu tự nhiên cùng đi. La Phong nói, thấy chúng ta đến lại mất hứng ạ, chật chật, ta rất cao hứng, chỉ là tiện trên đường về, lại chạm mặt Mổ Lăng chi chủ xuất thế, ha ha, thật là đại kỳ ngộ của ta. Lộc Trùng chi chủ truyền ra thanh âm, hừ, hừ, bên kia truyền đến một tiếng hừ lạnh. La Phong bất chấp những vị khác, lúc này kinh ngạc nhìn về phía chiếc thuyền cũ nát đang từ xuất hiện. Cả chiếc thuyền này căn cứ theo suy đoán hẳn là phải trên 100 ức km. Lúc trước, chỉ cần nhìn bề ngoài, với kiến thức của La Phong cũng không nhận ra đây là cái gì. Hắn vốn tưởng rằng có thể trong đầm lầy đen hiện lên ít nhất cũng phải là chí bảo cung điện đỉnh cao, lại là bộ lăng chi chu. La Phong trong lòng khiếp sợ. Trong tộc nhân loại, rất nhiều truyền thuyết về mộ lăng chi chu, nhắc lại rất ít tin tức tỉ mỉ. Mộ lăng là một thứ mang tính truyền thuyết ở khu trong cổ thuyền vũ trụ. Dựa theo một vài chi tích cổ ghi lại, mộ lăng hẳn là một mộ địa của một cường giả của thuyền vũ trụ vô tận kỷ nguyên trước đã chết đi. Đương nhiên tuy từng có cường giả tiến vào, nhưng không ai thấy thi thể. Cái thể cả, nơi đó cũng có những bảo vật của những người đã chết lưu lại, cũng có những di tích cổ để lại. Tự nhiên là các cường giả đều vô cùng khát vọng được tiến vào nơi đó, nhưng mộ lăng há có thể cho phép hậu bối tùy ý quấy rầy. Cho dù là vũ trụ tối cường giả cũng không thể cưỡng ép tiến vào. Mộ lăng chi chu cũng có thể tiến vào, đây là mộ lăng chi chu trong truyền thuyết. La Phong nhìn kỹ lại con thuyền cổ xưa vừa hiện lên,